Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày cuối năm của năm 2017, cũng là cái ngày chuẩn bị bước qua năm mới theo Tết của Tây Lịch. Tất cả chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn, thì nhân cái ngày sinh hoạt ngày Chủ Nhật thì tất cả chúng ta có một cái thời Phật Pháp. Thì trong cái buổi Phật Pháp này thì quý vị sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa đến cái phần Mã Tổ, ngày Mã Tổ Đạo Nhất. Thì quý Phật tử tập làm quen với cái tinh thần của thiền học để rồi chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của mình thì nó rất là thiết thực. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái tâm rất là an lành, mà thiền thì để cho chúng ta trở về cái tâm an lành đó. Những cái lúc mà quý vị mệt mỏi ở trên cái công việc, thật ra mình mệt mỏi trên công việc là không phải bởi vì công việc, mà bởi vì cõi lòng của chúng ta quá nhiều cái lo lắng, quá nhiều cái bận rộn, quá nhiều cái lo âu và tính toán, cho nên mình không có khỏe được. Vì vậy mà quý vị học thiền để giúp cho thân tâm của mình nó được an lành trong mọi lúc, mọi nơi, để rồi mình không còn bị vướng bận bởi cái cuộc đời này, bởi những cái nhân duyên, công việc hàng ngày của chúng ta nó trói buộc. Cho nên vì vậy đó là học thiền rất là thực tế, chỉ thẳng nơi tâm mình, thấy được Phật tâm là quý vị sẽ được an lành. Đây là một cái sức sống mãnh liệt, từ đây là công đức cũng như phước lành của mình nó được tăng trưởng lên, rất là thiết thực. Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất, sau khi ngài giác ngộ thì ngài dạy đệ tử rất là đông. Thì đây là những cái giai thoại mà ngài từng gặp những người đến hỏi ngài, cũng như là những cái buổi thuyết pháp của ngài được ghi lại. Ngài là một người đã ngộ đạo, cho nên những lời nói của ngài giống như Phật Tổ, cho nên gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài ở Giang Tây, ở bên Trung Hoa. Thì đến bây giờ thì có một vị cư sĩ tên là Long Uẩn đến hỏi, là quý vị học sử thì hay nghe nói một vị cư sĩ là tên là Bàn Long Uẩn, là một vị cư sĩ này rất là nổi tiếng. Ông ta là một trưởng giả rất là giàu có. Thì sau khi mà đến tham học với Mã Tổ Đạo Nhất thì ông ta được giác ngộ được Phật tâm. Khi giác ngộ Phật tâm rồi, ông ta về sắm hai chiếc thuyền rất lớn, chở hết tài sản vàng bạc châu báu ra ngoài giữa biển đổ hết, đúng không ạ? Cái điều này khiến cho chúng ta cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì thí dụ như mình không xài thì cho người nghèo khổ xài thì như vậy nó vừa có phước nữa, đúng không ạ? Tại sao lại đi đổ sông và đổ biển? Đó là cái mà chúng ta thường hay thắc mắc như vậy. Nhưng mà theo như quan điểm của ngài thì nó khác hơn người thường của mình. Vì sao? Bởi vì tiền bạc chỉ thêm lòng tham cho người ta thôi. Nó lạ như vậy. Quý vị thấy đó, là quý vị đi làm từ thiện, đúng không ạ? Để làm chi ạ? Để cho quý vị có phước báo và lòng từ của quý vị tăng trưởng thôi. Thế nhưng mà cái người họ nhận đó là họ bị tổn phước, đúng không ạ? Nếu thực sự không phải là cái phước báu của họ mà tự nhiên là họ nhận là họ mang nợ, đúng không ạ? Giống như bây giờ mấy thầy ở trong chùa, mấy cô ở trong chùa, quý vị Phật tử lên cúng dường tiền, cúng dường cơm gạo, mấy thầy mấy cô nhận không phải là do mấy thầy mấy cô có phước đâu, mà đây là cái nợ. Cho nên nhận càng nhiều thì nợ nó càng sâu. mới nói là thọ nhận ân phiền thí lợi nồng hậu. Tức là thọ nhận càng nhiều thì cái người họ cúng á là họ có lợi nhiều, chứ còn bản thân mình là nợ càng nhiều. Mà quý vị thấy cái người mà nợ nần nhiều là cái người đó là vui hay là không vui? Không vui. Cho nên á, quý vị Phật tử mà mang đồ tới cúng chùa là không phải là mừng quá được người ta cho mình mà mình mừng, mà phải lo cái chuyện tu hành để mà tạo cái công đức và cái phước lành cho Phật tử càng tăng trưởng lên. Thì như vậy đó thì nó mới đúng. Cho nên quý vị thấy người tu mà được nhận tiền, nhận bao thơ cúng dường mà mừng là biết là chết rồi đó, là không đúng, là không biết sợ và không biết lo, là đây là cái nợ của mình càng nhiều. Cho nên á, trong kinh, trong luật á, Đức Phật dạy đó là mình thọ nhận của đàn na thí chủ giống như đá mài dao. Dao thì càng bén, đá thì càng mòn, đúng không ạ? Phước Phật tử đó thì càng có phước đức và trí tuệ, người tu lại càng mòn đi, đúng không ạ? Đó là cái mà hiểu đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà người tu nhận tiền của đàn na thí chủ mà biết tu hành đúng chánh pháp, mang Phật pháp đến cho mọi người, thì như vậy đó là Phật tử càng hoan hỷ, phước đức họ càng tăng trưởng và công đức của mình cũng tăng trưởng, để gọi là trợ duyên cho người Phật tử mà được đầy đủ cái phước lành như vậy. Bây giờ ông Bàn Long Quẩn ổng giác ngộ thấy thế gian này chỉ là quyển mộng thôi, có phước cũng chỉ là sanh lên các cõi trời, chứ không phải là có phước mà được ra khỏi luân hồi sanh tử. Thấy tam giới này là tam giới mộng, cho nên tiền bạc của cải chỉ tạo thêm lòng tham cho chúng sanh, chỉ tăng trưởng lòng tham thôi. Bởi vì bản thân Ngài không cần có phước đức, mà chỉ cần có công đức để ra khỏi luân hồi sanh tử thôi. Thấu triệt được như vậy, Ngài mang tài sản bỏ sông bỏ biển hết. Điều này là do cái nhìn của Ngài theo cái góc độ tối thượng thừa, theo cái góc độ mà của người thật sự người tu, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó là những cái kỳ mà Tề Mãn đi về Việt Nam, rồi cũng có tổ chức những cái buổi từ thiện. Thì khi mà đi từ thiện đó, quý vị biết khi mà cho họ đó, có nhiều người đó là phát phiếu cho họ đó, họ lấy không biết làm sao 2-3 phiếu, có nhiều người họ tạo phiếu giả đủ thứ. Những người mà có danh sách thiệt á, tới nhận thì không có, mà không biết cái quà đó lại đi đâu. Cho nên vì vậy có những người họ giả mạo họ vô, hoặc là họ nhận cái họ đưa con họ nhận nữa, họ làm hay lắm. Cho nên vì vậy đó là họ tham, đúng không ạ? Tăng trưởng lòng tham. Cho nên quý vị thấy tại sao Phật và Bồ Tát, Ngài có thần thông, Ngài có thể là biến ra vàng bạc lúa gạo rất nhiều cho chúng dân thời Ấn Độ bây giờ. Tại sao Ngài không làm như vậy? Mà có những cái lúc Ngài đi khất thực mà dân chúng còn không có cơm mà ăn luôn, chư tăng cũng không có gì ăn luôn, mà Ngài có thần thông, các thánh giả có thần thông. Quý vị biết á, là chỉ cần một vị tiên nhân thôi, cái sức thần thông của họ, họ lụm một cục đá lên, họ biến thành một thỏi vàng. Cái thỏi vàng này trải qua 6.200 năm sau mới trở thành đá lại. Mà quý vị biết một cái thỏi cục đá mà biến thành 6.200 năm sau thì như vậy biết bao nhiêu là đời của mình, đúng không ạ? Đâu có sao đâu. Bây giờ cái tiền đô la 100 đô biến có thể ra mấy chục triệu tờ cũng được nữa. Thì tới khoảng chừng 6.000 mấy trăm năm sau cái tờ này mới thành cái tờ giả, thì như vậy biết bao nhiêu đời ông tổng thống đây rồi, đúng không ạ? Vẫn xài được như thường. Mà tại sao thời Phật còn tại thế, ở bên Ấn Độ có những nơi rất là nghèo, chư tăng cũng phải chịu nghèo như vậy, mà các ngài không dùng một chút thần thông nào? Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng sanh mà thấy tiền bạc của cải càng nhiều, tham đắm càng sâu, mà tham đắm càng sâu là không thể nào giác ngộ. Bởi vì Ngài, khi mà quý vị đặt chân vào cái cửa Phật, quý vị hiểu được đạo đó, quý vị mới thấu rõ được chuyện không phải có nhiều tiền bạc, có nhiều của cải và danh vọng chúng ta mới được an lành được. Mà tiền bạc của cải danh vọng càng nhiều là lo càng nhiều. đúng không ạ? Rồi lộn xộn càng nhiều, cái hạnh phúc của mình dường như nó giảm đi từ bao giờ. Suốt ngày cứ bàn đến chuyện tiền bạc của cải vật chất không thì mình không còn có hạnh phúc gì hết. Cái tình người nó mất luôn quý vị. Ngày xưa quý vị biết á, là những cái năm mà đi lên trên kinh tế mới, bao nhiêu căn nhà ở đây mà quý vị mà nào ở trên kinh tế mới á, là không có tài sản gì hết, lên trên cất cái chòi ở trên rừng á, rồi phá rừng ra để mà làm ruộng làm nông để mà sống đó. Thí dụ như một cái vùng đó, một cái thôn đó có 20 cái gia đình, họ gắn chặt giống như một gia đình vậy đó. 20 gia đình mà giống như một gia đình. Tài Mãn hồi nhỏ Tài Mãn biết là mỗi lần kỵ dỗ một nhà là 20 gia đình đều đi hết. Đến sau này quý vị, đến sau này cái Tài Mãn về thăm lại cái quê đó thì cũng là cái ngày kỵ dỗ trong nhà. Cái Tài Mãn có dòm trước dòm sau, không có một người bà con chòm xóm nào tới hết, chỉ có gia đình không. Nó lạ như vậy. Quý vị thấy có phải là cái cuộc sống nó càng cao, cái tình người con người ta nó giảm đi đúng không ạ? Rồi nhà nào chỉ sống nhà đó thôi à, nhiều khi cái nhà bên cạnh cũng không biết họ là ai nữa, đúng không ạ? Nó mất đi dần dần. Cho nên đó là cái mà quý vị thấy là khi mà chúng ta vật chất càng nhiều, cái tình cảm con người ta càng khô kiệt nhiều chừng đó, và cái lòng mà quảng đại nó càng nhỏ hẹp đi. Mà quý vị biết á, là khi nào lòng của mình nó càng nhỏ là bắt đầu là mình thiếu thốn cái sự hạnh phúc. Cho nên vì vậy đó là tham và sân và si là ba cái tối kỵ đối với trong đạo Phật. Ngài ra đời giúp cho chúng ta hết tham, hết sân và hết si thôi. Tham sân si trong lòng của mình giảm thì cõi lòng của mình nó mới yên, mà còn nó càng tăng trưởng thì không yên được. Cho nên vì vậy đó, ông Bàn Long Quẩn làm mình thấy giống như nó trái, nhưng mà đứng về cái góc độ giác ngộ giải thoát, ông làm rất là đúng, đúng không ạ? Không cho họ tăng trưởng lòng tham, mà chính bản thân mình cũng buông xả. Rồi ngài ông làm gì? Ông chỉ là đan sáo cho con của mình là Linh Chiếu đi ra ngoài để mà bán thôi. Vợ với con trai thì đi làm ruộng, con gái á, thì đi bán chiếu, ổng thì đan sáo mà gia đình sống vui. Cho nên có câu là có trai không gả, có gái thì cũng không cưới, cả nhà đoàn tụ vui vẻ vô sanh, đúng không là sống vô sanh, tức là sống rất là an lành hạnh phúc. Mà gia đình ông Bàn Long Quẩn được trong sử đề rất là cao, cũng như là cái tấm gương cho tất cả hàng cư sĩ mà học thiền. Thì có lần ông mới hỏi ông Mã Tổ Đạo Nhất là nước không gân xương hay thắng thuyền muôn học, lý này là thế nào? Rồi nói là nước không gân xương thì kể một cái hiện tượng rất là bình thường thôi. Quý vị thấy những người mà đi biển thì khi mà nước thì nó có gân có xương gì đâu, nước là cái thể lỏng. Nhưng mà thắng được thuyền muôn học là sao? Là khi mà gió bão tới có thể làm cho chiếc thuyền của chúng ta chìm xuống. Mà một cái thể lỏng mà lại mạnh như vậy thì ý nói rằng cái nghiệp thức của chúng sanh tuy không có tướng mạo mà có thể lôi kéo người chúng sanh đi vào trong luân hồi sanh tử. Quý vị thấy bình thường thôi. Quý vị thấy đó, bây giờ quý vị có thể là quý vị tạo một cái nghiệp ác, quý vị không thấy gì đâu, nhưng mà cái nghiệp ác này có thể đưa mình vào trong cảnh giới khổ, không thấy gì hết mà đưa. Nó lạ như vậy. Quý vị thấy những cái người nào á, những tên cướp họ giết người đi, họ không bao giờ có một giấc ngủ yên, họ nằm xuống là toàn ác mộng không à. Họ thấy người ta đến trả thù, họ thấy người ta tới để giết mình. Nó lạ như vậy. Bữa nào mà quý vị đi cãi lộn với một người nào đi, đúng không ạ? Quý vị cãi lộn với cái người thân trong gia đình, quý vị tối ngủ có yên không ạ? Không. Trong cái giấc ngủ đó quý vị cũng thấy là những cái sự mà tranh đấu hơn thua với nhau, và thường là thấy những cái giấc mộng ác mộng, gọi là nightmare đó, tức là làm cho mình rất là khó ngủ. Còn bữa nào quý vị làm thiện làm lành, tự nhiên là mình ngủ rất là ngon, lòng mình vui là ngủ ngon à. Quý vị mà lo lắng buồn bã chuyện gì là ngủ không được. Đó là chúng ta thấy là cái tâm lý của mình bình thường, không có gì hết. Quý vị sống là mình sống bằng cái thân à, ăn nuốt vô trong bụng bao tử nuôi thân mình thôi, Nhưng mà cái tâm nó chi phối cả từ lúc quý vị mở mắt cho đến lúc quý vị nhắm mắt, nó chi phối mình cả. Mình vui, tự nhiên thân mình thấy nó khỏe ra. Mình buồn, tự nhiên yếu đi. Tinh thần mình mà yếu, tự nhiên là thấy mình chán nản. Tinh thần mình mà mạnh, tự nhiên mình thấy nó khỏe, không có gì hết, đời rất là vui. Thì như vậy quý vị thấy, không có gân xương gì hết mà nó chi phối cả một cuộc đời của chúng ta. Kinh khủng như vậy. Cho nên mà mình sống thường thường mình chỉ sống với cái thân à, quý vị thấy không? Mình đâu bao giờ mình sống bằng một cái tâm an lành đâu. Cho nên vì vậy đó gọi là nước không gân xương, hay thắng thuyền muôn học lý này thế nào? Thì sư mới đáp: trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gân xương? Đây là một cái câu thoại, đáp thoại rất là chính xác. Vì sao ạ? Bởi vì nghiệp thức vốn không, các pháp chỉ là giả danh. Cho nên quý vị dù cho tạo nghiệp rất sâu, nhưng mà có cái trí tuệ thấy rõ nghiệp nó vốn không, tự nhiên tâm nó an lành. Mà không phải là mình nghĩ bây giờ mình cứ tạo nghiệp cho đã, mà nói nghiệp không mà sợ gì là quý vị chết á. Nói là nghiệp vốn không là làm sao? Là phải thấy được tâm không. Tâm không thì nghiệp nó mới không. Tâm mình không phiền não, không vọng tưởng thì nghiệp mới không được. Cho nên mỗi ngày chúng ta tu hành để cho tâm mình nó yên, đúng không? Khi tâm mình nó yên thì không có vọng tưởng, không có phiền não, không có tham, không có sân, lúc bấy giờ nghiệp nó mới không được, đúng không hả? Nhưng mà làm sao mà quý vị để cho tâm mình nó yên được? Ở đây quý vị người nào cũng nói là tôi cũng muốn tâm tôi nó yên lắm chứ, nhưng mà không biết làm sao để cho tâm mình nó yên. Mà nhiều khi quý vị càng làm tâm mình nó càng không yên nữa, đúng không hả? Cho nên vì vậy đó là muốn tâm yên thì phải thấy được cái chân thật. Cái chân thật là cái nào? Là cái chúng ta thật sự chúng ta sống. Quý vị, mình bình thường quý vị thấy đó là mình sống theo tâm tưởng không à. Ít khi nào mà quý vị biết mà quý vị đang sống một cách nó thực sự. Có khi nào quý vị uống nước mà biết rõ mình đang uống một cách nó tròn đầy một cái bản tâm, một cái hiện hữu là trong cái bối cảnh đó mình đang cầm ly nước, và trong cái khoảng thời gian đó nước chảy vào trong cổ của mình, đúng không ạ? Và nó đi vào trong cái bao tử của mình. Ít khi lắm mình khát, mình cứ uống cái ực để rồi mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ và mình làm theo những chuyện khác. Mình cho những cái chuyện đó rất là đơn giản, ăn uống đơn giản quá mà, đúng không ạ? Công việc mới là phức tạp, ăn uống đơn giản quá. Và chính vì vậy mà quý vị cứ lướt qua trong cái cuộc đời của mình những khoảnh khắc rất là an lành. Bữa nào quý vị đi tập mình uống, mà mình uống bằng trong cái thể là hiện tại chúng ta là đang bưng ly nước trong một cái khoảng không gian này, và trong cái khoảng thời gian nước nó vận chuyển cái ly nước vào trong cổ họng của mình và đến bao tử một cách rất là an lành, tự nhiên là tâm của mình nó an. Nó lạ như vậy. Cho nên nó là vui từng khoảnh khắc, vui từng giờ, từng phút mà mình không hay. Cũng như vậy đó quý vị, tưởng là cái công việc nó quan trọng, thế nhưng mà quý vị cũng không bao giờ ở trên một cái công việc quý vị làm nó tròn đầy nữa. Nhiều khi mình làm cái công việc này, lòng mình lại tính cái công việc khác. Rồi mình làm cái việc này, mình lại đầy cái sự lo âu, mình biết có thành tựu hay là không thành tựu. Mà không bao giờ mình sống tròn một cái nghĩa là chúng ta chỉ là chúng ta làm việc, mà không có một chút lo âu thành bại hay được mất gì cả. Bởi vì khi nào chúng ta lo âu thành bại được mất là chúng ta đánh mất đi cái giá trị của chúng ta đang sống và chúng ta đang làm. Mà quý vị thấy đó, cả ngày chúng ta chỉ sống toàn với cái chết không à. Nghĩa là sống toàn bằng cái tư tưởng suy nghĩ những cái nó đã qua và hoài vọng cái sắp đến. Mà cái đã qua thì là cái chết rồi, sắp đến lại không có, cái thực nhất mà chúng ta lại quên. Cho nên khi nào chúng ta sống tròn đầy trên công việc, những cái giờ ăn, giờ uống và giờ ngủ, tâm của mình nó tự tròn và đầy. Khi tâm mình nó tròn và đầy, tự nhiên thấy nghiệp nó không, vọng tưởng vốn không, phiền não vốn không, Cho nên vì vậy ở đây Mã Tổ Đạo Nhất ngài mới nói không có nước cũng không có thuyền, nói gì gân xương, đúng không ạ? Nước đã không, thuyền cũng không, gân xương làm gì có, tâm đã không, thân là hư giả, nói nghiệp ở cái chỗ nào, đúng không ạ? Cho nên đó là một cái phương cách để cho chúng ta phá được hết tất cả những nghiệp chướng của mình. Cho nên đạo Phật là không có phải là chỉ nói suông cho người ta sợ, mà có cái cách để cho chúng ta giải tỏa được cõi lòng của mình, giải tỏa được nghiệp chướng, và chúng ta không còn khổ trong luân hồi sanh tử nữa. Đó là cái chúng ta có thể, chúng ta làm được. Uẩn mới hỏi: người không lầm xưa nay, thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Tức là nói người không lầm xưa nay, tức là không có lầm cái xưa và không lầm cái nay, tức là nó rõ ràng, không còn lầm lẫn nữa. Ví dụ như mình sống đó là mình lầm, là mình đánh mất đi chính mình, cho nên mình mới lầm. Chứ còn mình rõ được con người của mình là quý vị sẽ không còn lầm nữa, đúng không ạ? Có khi nào mà quý vị thấy rõ được mình chưa? Khi nào quý vị thấy rõ được mình là quý vị sẽ không bao giờ lầm cái xưa và nay. Cho nên vì vậy đó, với cái tâm an lành này là Phật xưa, tâm an lành này là tri kiến Phật của chúng ta. Mà ngài kêu ngài Mã Tổ Đạo Nhất là người không lầm xưa nay, là con người chân thật đó, thỉnh thầy nhìn lên, đúng không ạ? Thì ở đây ông thầy ạ, ông thầy ông mới nói sư liền nhìn thẳng xuống, biểu nhìn lên thì ngài nhìn thẳng xuống. Bây giờ ai kêu mình nhìn lên, mình nhìn lên, ai kêu mình nhìn xuống, mình nhìn xuống. Quý vị thấy mình có phải là con rối không ạ? Đúng không ạ? Mà chúng ta thường là con rối. Vì sao vậy? Bữa nào ai khen mình, quý vị vui, ai chê mình, quý vị buồn, ai nói tốt, nói xấu, vì là lòng của mình cũng bị động theo họ hết, đúng không ạ? Rồi mình thấy người ta tốt hơn, cái đây mình cũng dao động. Thấy người ta xấu hơn, mình cũng chê cười. Đó là mình bị cái duyên bên ngoài nó làm cho mình bị dao động, đúng không ạ? Tốt xấu gì bên ngoài có dính gì mình đâu. Thời Đức Phật ngài đi khất thực thì lúc bây giờ có nhiều ông bà la môn đi theo chửi Đức Phật rất nhiều. Những người đệ tử của ngài thì không vui, cho nên rồi mới khi mà về thọ thực, các thầy mới bàn với nhau về cái chuyện hồi sáng Đức Thế Tôn mình tốt như vậy mà tại sao mà có những người họ không hiểu, họ nói những cái lời rất là sức sược, nói những cái lời mà xúc phạm đến Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Phật biết các vị tỳ kheo xì xầm, cho nên ngài mới đến, ngài mới nói: này các tỳ kheo, không phải lời chê của chúng sanh mà ta rơi vào địa ngục, không phải lời khen của chúng sanh mà ta được lên thiên đàng, mà chỉ có hành động và lời nói của mình mới quyết định mình hoặc xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rõ chúng ta phải là chủ, không thể nào bị cái duyên bên ngoài nó lôi kéo mình, nó làm cho mình lúc nào cũng bận rộn. Cho nên có ai nói gì mình cũng cười, nói tốt cũng cười, nói phải cũng cười, thiện ác tốt xấu gì chuyện của thế nhân, mà cái cõi lòng của mình lúc nào cũng soi tỏ, thấy rõ được con người thật của mình. Mình phải tập sống quý vị. Ở thế gian này chúng ta mình tập nhiều, nhưng mà tập những cái thuộc về thế gian là những cái nó sanh diệt, không phải là cái nó trường tồn. Bây giờ tập một cái gọi là bất sanh bất diệt để quý vị sống hoài. Một ngày mình sống là nó ý nghĩa vô cùng. Cho nên là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói dù sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Chỉ sống một ngày mà sống an lành trong chánh pháp, sống một ngày mà cái tâm nó an lành, còn hơn là chúng ta sống 100 năm. Bây giờ quý vị nghĩ coi, những thời gian mà quý vị không có tu đó, quý vị thấy sống ý nghĩa gì không ạ? Từ sáng ngủ dậy là quý vị theo cái vọng tưởng, theo cái nghiệp của mình, quý vị đi làm, rồi đến chiều về ăn uống ngủ, trải qua mấy mươi năm, quý vị thấy không có ý nghĩa gì cả. nhiều khi mấy chục năm, kể cả nhiều khi cả đời của mình cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà những giây phút mà quý vị ngồi yên tĩnh lại, lòng của mình nó trong sáng, nó đầy đủ, tự nhiên mình thấy an vui hạnh phúc, nó mình thực sự là chúng ta đang sống. Rõ ràng chúng ta đang sống, và chúng ta đang nghe, và chúng ta đang thấy thật. Chứ còn xưa nay quý vị chưa bao giờ quý vị nghe thật đâu. Quý vị chỉ là theo âm thanh, theo cái nghiệp của mình thôi. Ngồi đó, quý vị người nào mà thích nhạc á thì mở nhạc nghe, thích cải lương thì nghe cải lương, thích nhạc trẻ thì nghe nhạc trẻ, thích nhạc Dực thì nghe nhạc Dực. Ngồi là chúng ta chỉ nghe theo âm thanh đó để mà du dương theo à. Có khi nào mà quý vị ngồi yên tĩnh, quý vị nghe được cõi lòng của mình không ạ? Nghe được một cái bối cảnh xung quanh, gió đang thổi, những âm thanh bên tai mình mà mình vẫn đang nghe một cách rất là an lành. Đây là nghe, không phải là nghiệp, không phải sự ham thích mà nghe, hay là nghe theo cái sự giận dữ mà nghe, đúng không ạ? Thì như vậy nếu mà quý vị chỉ ham thích mà nghe là quý vị nghe theo nghiệp, mà nghiệp này là cái ảo, là cái tâm sanh diệt, đâu phải chúng ta. Mà nghe bằng cái sân hận, bằng cái bực bội, khi mà những âm thanh mình không thích, mình sân hận bực bội lên là quý vị mất đi cái nghe rồi, đúng không ạ? Thấy cũng như thế. Cho nên suốt ngày chúng ta sống mà chưa từng nghe thật, chưa từng thấy thật, và chưa từng có hơi thở thật, đúng không ạ? Thở cũng theo nghiệp, nghe cũng theo nghiệp, thấy cũng theo nghiệp, bởi sự chi phối tham và sân. Cho nên vì vậy đó, chúng ta chưa được hạnh phúc và chúng ta chưa có ý nghĩa. Cho nên thế gian này đó, quý vị thấy đó, giàu tột bậc như vua chúa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Người có ý nghĩa nhất là người trở về con người thật của chính mình, sống thật, nghe thật, thấy thật, chúng ta mới thực sự sống, mình rất vui và rất là an lành. Cho nên vì vậy không bị cái duyên mà nó kéo lôi kéo. Quận mới nói một cái đờn cầm không dây mà thầy đờn rất hay. Sư liền nhìn thẳng, uẩn lễ bái, sư trở về phương trường, uẩn theo sau thưa, vừa rồi muốn làm khéo trở thành vụng. Đó là khi mà biết ông thầy đã trả lời một cách rất là phi thường, không theo duyên bên ngoài, sống thật với chính mình. Ông bằng Long Quẩn ổng mới nói, vừa rồi con muốn làm cho nó khéo, nhưng mà con sai rồi, đã trở thành cái người rất là vụng về. Đó là ý vậy. Một đêm trí tạng hoài hải phổ nguyện, tức là ba vị đệ tử ngồi với thầy để xem trăng, tức là khi trăng sáng thì ngồi chơi xem trăng. Thì ngài mới bảo là bây giờ nên làm gì. Ví dụ như đang ngồi chơi, đang xem trăng, rồi ông thầy ông mới nói thôi bây giờ mình nên làm gì. Thì lúc bây giờ là trí tạng mới thưa, nói dạ nên cúng dường. Ngài Hoài Hải mới thưa là nên tu hành. Ngài Phổ Nguyện liền phủi áo mà ra đi. Thì sư mới bảo kinh vào tạng, thiền về hải, chỉ có Phổ Nguyện vượt ngoài sự vật. Đúng không ạ? Là một cái giai thoại mà trong nhà thiền rất là nổi tiếng. Thì bữa đó thì ngài đang ngồi xem trăng, ngài hỏi nên làm gì, thì ngài Trí Tạng mới thưa nên cúng dường. Đúng không ạ? Quý vị thấy là đang ngồi chơi vậy có gì cúng dường, mà ngài lại nói là nên cúng dường. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị có nhiều tiền của, quý vị có cái tâm lành, hay là quý vị ít tiền của, nhưng mà quý vị là nên cúng dường tam bảo. Quý vị mang cúng dường, hay là lâu lâu quý vị lên chùa, quý vị mang một bao gạo, quý vị mua một bó hoa, một giỏ trái cây lên cúng Phật, đây gọi là lên cúng dường, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang ngồi chơi mà đâu có phẩm vật gì đâu mà ngài nói là cúng dường. Cúng dường là sao? Thì quý vị biết ở trong kinh hay nói là cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm có công đức gì, và mười phương chư Phật có cái tội gì mà lại không bằng? Bởi vì đạo nhân vô tâm là cõi lòng của chúng ta. Quý vị thường mình bỏ nhiều tiền của để quý vị lo những chuyện bên ngoài. Có khi nào chúng ta mà bỏ những khoảng thời gian an lành để mà trở về ông Phật của mình không? Vị Phật vô tâm của mình là một sức sống hiện tại của chúng ta. Ít khi nào mà chúng ta dành một khoảng thời gian để cho cõi lòng mình yên tĩnh lắm, đúng không ạ? Mà quý vị có một khoảng thời gian để cho cõi lòng mình yên tĩnh là quý vị đã cúng dường một đạo nhân. Đạo nhân này vô tâm, công đức và cái phước lành còn hơn cả cúng dường mười phương chư Phật nữa. Quý vị thể hiện được cái đó là quý vị hạnh phúc, là vui lắm. Mà cái này là cái lẽ thật chứ không có phải là cái ảo. Bữa nào mà cõi lòng của mình mà rỗng rang, cõi lòng của mình nó thanh tịnh, hạnh phúc vô cùng, nhẹ nhàng, không u, không sầu, không khổ, không não, lòng mình nhẹ tên à, rất là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc nó miên man, mà không phải là không biết từ đâu mà nó tới nữa, mà bởi vì nó đã là cái sẵn mà chúng ta quên thôi. Cho nên chúng ta tập cúng dường theo kiểu Ngài Chí Tạng đó, là phải cúng dường cho ông đạo nhân vô tâm của mình. Bởi vì ông Phật trong lòng của mình là ông Phật sống, còn ông Phật bên ngoài là Phật chết, đúng ha? Bởi vì bên ngoài không phải là của mình. Quý vị lên chùa thắp nhang lễ Phật, là Phật đó là Phật gì ạ? Phật xi măng, Phật đồng, hay là Phật fiber flat? Đúng không? Mấy ông Phật này là fiber flat không hả? Người ta cứ tưởng mấy ông Phật mình nặng lắm, hỏi nặng lắm sao thầy khiêng lên được. Nó chỉ có hai người à. Hỏi sao vậy? Phật bằng nhựa, đúng không hả? Bằng nhựa đâu có nặng. Thì Phật bên ngoài vẫn là Phật giả, nương cái Phật bên ngoài để sáng tỏ cõi lòng của mình, đó là cái chân chánh nhất. Cho nên quý vị cúng dường lễ Phật, tụng kinh để sáng tỏ tâm mình, đừng có nghĩ là Phật Bồ Tát cho mình cái gì. Phật không cho. Phật ngày xưa ở Ấn Độ, Phật còn sống mà vẫn không cho, mà dân nghèo thiếu gì. Đến bây giờ quý vị mà đi sang Đức Phật rồi, quý vị, người ta nói là ở bên Ấn Độ cái người ăn xin là nhiều nhất thế giới. Đi đến con nít người nghèo đi hai bên đường, họ xin nhiều lắm quý vị. Bởi dân nghèo dữ lắm. Cái giàu của Ấn Độ chỉ có Delhi thôi à, cái chỗ đó thì cái thành phố giàu, đông dân cư, những người giàu có. Mà ra khỏi thành phố rồi là dân nghèo. Quý thầy đi về nói đó là con nít á, mà họ ở trần, nó ở trần nó đen thui nhỏ xíu, mà nó lẫn quẩn, người ta nuôi bò nuôi trâu trong nhà luôn, lẫn quẩn y như là những con thú vậy đó, người như thú vậy đó, họ nghèo khổ như vậy. Còn á, họ bánh á, thì bánh họ sống nó đơn giản đến cái độ mà họ không có củi, không có lò điện gì hết, mà họ nấu á, họ lấy phân bò để mà họ nấu. Mà họ cũng không có vệ sinh được, bởi vì họ sống giống như thú vậy đó. Tay họ bẻ cái phân bò, cái họ bỏ vô trong cái lò, rồi cái tay đó họ nhồi bột, họ là bánh nướng, họ bán cho mình ăn à. Có nhiều người có tiền mà không dám mua ăn, thấy kinh khủng vậy đó. Mà họ cho rất là bình thường, bởi vì họ sống giống như là loài thú vậy, nghèo kinh khủng như vậy. Thế nhưng mà Đức Phật Ngài thời bây giờ còn nghèo hơn nữa, mà Ngài cũng không có cho được ai hết. Thế bây giờ cái mình thắp nhang, mình xin Phật cho mình cái này cho cái kia, Phật không cho. Không thể nào cho chúng sanh được, cho cũng không có nhận được. Chỉ là do cái phước của mình, tự nhiên là quý vị được. Quý vị cúng dường tam bảo, lòng chí thành, phước mình nó tăng trưởng tự mình được thôi, chứ còn không ai cho mình được hết. Cho nên bây giờ đó là quý vị tập cúng dường ông Phật sống của mình, tức là ông đạo nhân vô tâm của mình là ông Phật sống. Cúng dường là sao? Mỗi ngày sống an lành, mỗi ngày sống trong giác tỉnh, đi đứng nằm ngồi đều biết mình sống. Tôi đi thực sự nè, bước chân của tôi đi nè, và tôi đến là đến thực sự nè, đến nơi nào mình biết rõ nơi đó, là quý vị an lành lắm. Cho nên á, quý vị thấy á, là người nào mà chưa từng lên thiền viện Bảo Trơn thì mới đặt chân lên, họ thấy ô cảnh đẹp quá, núi rừng yên tĩnh, nhưng mà họ chỉ thấy được khoảng vậy thôi, rồi cái họ mất luôn à. Rồi nói chuyện với nhau, rồi theo nghiệp, theo tập suốt ngày đi về, nó chỉ là những cái dư ảnh thôi. Trong khoảng thời gian đang sống nó hoàn toàn không có sống ở đây, đúng không ạ? Họ mất tiêu à. Ở trên đây á, thì họ sống ở thành phố, sống trên cái công việc và trên những cái ý tưởng và hơn thua vậy thôi, chứ thật ra họ không thực sự sống tròn vẹn ở trên Bảo Trơn. Một ngày trên Bảo Trơn, xung quanh rừng núi, tiết trời thanh thản, không bao giờ. Mà khi nào quý vị và sống được như vậy, thấy thực sự Bảo Trơn rất là đẹp, rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Thật ra cái đẹp hơn hết là cõi lòng của chúng ta. Lòng mình nhẹ nhàng, lòng mình thanh thản, đó rất là đẹp. Đây mới gọi là đạo nhân vô tâm. Cho nên chúng ta nên cúng dường. Đến ngày Hoài Hải, ngày mới thưa là thôi nên tu hành. Tu hành là sao à? Lúc đó không có tọa thiền, không có tụng kinh gì hết, mà cũng là một cái lời nhắn gửi. Lúc nào chúng ta cũng phải tu. Tu là sao ạ? Tu là một sự cúng dường. Tu là một cái sự trở về một cái con người an lành của mình. Đây gọi là tu, chứ không phải là quý vị cần phải làm gì nó cao siêu cả. Lúc nào chúng ta cũng hướng thượng. Hướng thượng là sao? Là trở về con người thật của chính mình. Lúc nào cũng sống cõi lòng của mình hoàn toàn là buông xả, không có vướng bận gì những cái chuyện thế gian. Vì sao vậy? Thế gian là hư ảo mà, quý vị tin không ạ? Tin, bởi vì tất cả những cái quý vị làm được cho đến ngày nay, mấy chục năm trời quý vị nhìn lại đi, không có gì đâu. Tiền bạc của cải quý vị có đó, nhưng mà thoảng chốc là không còn. Nó không có cái gì nó tồn tại, nhắm mắt một cái là quý vị mất tiêu à. Tài sản họ chỉ cao lắm, con cái mà thương á, là mua cho mình cái quan tài nó tốt 2,000 mấy 3,000, nhưng mà mua mình có xài được không ạ? À? Cũng không xài được, nằm chết mà xài gì. Ở Việt Nam còn thương cha mẹ đó, họ còn bỏ vàng, bỏ kim cương đồ, kể cả cái răng mà họ làm cho răng vàng đó, khi chết rồi mà chôn đó. Những người mà họ đi liệm, mà nhất là tự đạo chích rồi đó, cứ đi liệm nó không phải tốt, cho đi dòm coi mình bỏ gì vô trong đó. Có cái răng vàng thôi nó cũng đào mã lên, nó gỡ ra nó đi bán. Người chết không xài được cái gì hết. Bây giờ mà ở đây mà có tốt gì đi nữa, quần lụa là đã bỏ vào lửa nó cháy hết, còn nắm tro tàn thôi. Quý vị có giữ được gì không ạ? Quý vị nói mình sống vậy chứ mình để mình hưởng, quý vị hưởng được cái gì? Quý vị ăn một cái tô phở buổi sáng nó ngon, bây giờ thành gì ạ? À? Không còn cái gì hết. Quý vị có hưởng thụ vui nhất thế gian này như hoàng đế đi nữa, quý vị xong rồi quý vị không có gì hết, chỉ là một cái ảo giác, một cái cảm thọ. Mà cái ảo giác cảm thọ nó đâu có thiệt đâu, đúng không ạ? À? Thế gian này không có gì hết. Cho nên vì vậy đó, nhưng mà có một cái rất là thiện lành, mình còn cái thân tướng này, mình có thể sống được, mình làm một chuyện phi thường hơn thế gian này, là thực sự chúng ta sống bằng cái tâm an lành. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu hành để trở về cái cội nguồn thanh tịnh ngay đây và bây giờ. Quý vị mà trở về được đầy đủ như vậy là hạnh phúc. Mà từ đây công đức và phước lành quý vị tăng trưởng, bỏ thân tướng này là quý vị mang một cái tài sản rất lớn mà đi. Chứ còn quý vị tạo dựng cái sự nghiệp của cải thế gian này, quý vị nhắm mắt lại quý vị có mang được cái gì không ạ? À? Không. Mà chính trong lúc chúng ta đang tạo cái sự nghiệp của thế gian này là chúng ta tạo thêm cái nghiệp quả. Mà cái nghiệp đó chúng ta đi vào trong cái luân hồi sanh tử, nhiều khi cảnh giới khổ nữa. Bởi vì quý vị tạo ra cái đồng tiền mà bằng cái sự lương thiện mà nó còn đỡ đi, mà quý vị mà tạo ra sự nghiệp, trong cái sự nghiệp đó là có sự tranh đấu hơn thua trong đó mới có được, chứ không phải là tự nhiên mà có được, đúng không ạ? Cho nên nó chỉ là cái giả thôi. Vì vậy mỗi ngày chúng ta nên tu hành để chúng ta mới có cái sự cúng dường bằng ông đạo nhân vô tâm mình. Đó là cái sự tu hành đó. Còn ngài phổ nguyện đó, ngài phủi áo ra đi, tức là mình còn nói có tu hành, còn có cái tướng để mà tu hành. Nói cúng dường là còn có cái tướng để mà cúng dường, đúng không ạ? Cho nên ngài phủi áo ra đi là không nói tu hành, cũng chẳng nói cúng dường. Vì sao? Bởi vì tâm mình nó không tướng. Cúng dường là cúng dường cái gì? Ông đạo nhân vô tâm này có tướng không ạ? Không tướng. Tâm thanh tịnh chúng ta không có tướng. Đã là không có tướng thì là không có đối tượng. Không có đối tượng thì ai là cái người cúng dường? Cho nên vì vậy đó là không còn có ngã, và không còn có cái ngã sở. Không còn có cái ta cúng, và không còn có cái để cúng, mới thể hiện được là thực sự chúng ta cúng dường. Mà như thế mới gọi là vô tâm. Vì sao nói vô tâm? Là không còn có tâm hướng nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói mình vô tâm, mình nói là tôi bây giờ tôi đang vô tâm, thì như vậy cái vô tâm còn có thông qua cái tâm thức của mình, thông qua cái suy nghĩ của mình, chưa phải là vô tâm. Mình không còn suy nghĩ, tâm thức nó không hoạt động nữa, cho nên gọi là vô tâm. Cho nên quý vị thấy khoa học bây giờ là họ đo cái làn sóng não của các vị lạc ma đó, có những cái khoảng mà các vị lạc ma làn sóng não không có luôn, nó yên tĩnh không có, sóng não không hoạt động luôn. Thì như vậy khi mà sóng não mà không hoạt động là làm sao mà sóng não không hoạt động được? Khi nào tâm thức của mình nó ngưng, không suy nghĩ. Mà mình không còn suy nghĩ mà tâm mình nó vẫn sáng, thì như vậy đó, đây mới gọi là đạo nhân vô tâm. Cái trong sáng của tâm này nó không có tướng. Mà mình nói mình á, là còn có mình là cái người cúng dường, còn có mình là cái người là cúng dường cho ông Phật tâm của mình, tức là còn có tướng. Mà còn có tướng là còn có tâm thức. Không tướng mới gọi là vô tâm. Còn có cái tướng tu hành, tức là còn ở trên tâm thức, mà vô tác mà tu hành, gọi là trở về ông Phật chân thành của mình. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói là vô tác vi tông, tu mà không tu. Vì sao? Bởi vì các tướng là tướng giả, các tướng là tướng huyễn, cho nên không cần tu, mà chỉ cần chúng ta trở về tròn đầy với một cái bối cảnh nó hiện hữu, và ở trên cái không gian và thời gian, mỗi phạm vi, mỗi thời khắc chúng ta đều ở trên vị trí đó mà không bị nhận chìm, thì như vậy là an toàn và hạnh phúc. Tề Mãn hay nói là quý vị tu hành giống như cái người lái xe thôi, đúng không ạ? Quý vị lái xe là lúc nào chúng ta cũng nhìn thẳng, và chúng ta cứ tiếp tục đi mỗi đoạn đường, mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều chú ý phía trước hết, đúng không ạ? Và cái khoảng mà đã qua rồi không cần phải ngoái đầu nhìn lại, khoảng trước xa xăm không cần phải phăng theo nhìn, xa xăm thì cũng không có cần nhìn. Mình không cần phải ngó bên phải hay là ngó bên trái hoài, hay là mình cứ theo dõi bên phải và theo dõi bên trái mà quên đi phía trước mình là cái gì, đúng không ạ? Người nào mà lái xe và chỉ ngó phía sau có bị đụng không ạ? Bị đụng. Cứ nhìn phía trước xa xăm có bị đụng không ạ? Đụng luôn. Và cứ theo dõi bên phải và theo dõi bên trái mà phía trước mình không biết gì có bị đụng không? Đụng luôn, đúng không ạ? Thì lái xe chúng ta chữ tiếp tục chúng ta đi, không nhìn phía sau, không nhìn phía trước xa xăm, không nhìn ở bên này, không nhìn cái bên kia. Chỉ khi nào mình quẹo mình mới để ý mình nhìn. mình quẹo bên này thì để ý nhìn bên kiến hậu coi có xe nào để mình quẹo qua cho an toàn. Thế nhưng mà vừa quẹo qua là chúng ta phải tiếp tục nhìn phía trước, không thể nào cứ nhìn bên này bên kia. Chúng ta sống cũng vậy, không nên nhìn người bên này, không nên nhìn người bên kia. Người bên này, người bên kia là người bên ngoài, đúng không ạ? Còn chúng ta cứ nhìn ở trong quá khứ là cái đã chết, nhìn cái tương lai mà tương lai lại không có, mà đánh mất đi giá trị hiện tại là chúng ta bị khổ đau liền. Quý vị thấy thế gian này chúng ta luôn bị khổ đau, bởi vì chúng ta đánh mất đi giá trị của mình đang sống, đang sống hiện hữu nơi đây mà chúng ta bị đánh mất là chúng ta bị đau khổ. Còn chúng ta sống trở về cái giá trị nơi mình, sống với bằng một cái tâm an lành thực sự của chính mình, và đang thực sự chúng ta sống hạnh phúc vô cùng và không bao giờ bị tai nạn, đúng không ạ? Đó là trở về một con người an lành, mà con người lại là không tướng không mạo gì hết, mà lại một cái thể rất là an lành. Nó vượt ngoài ý tưởng và tâm niệm của mình, cho nên lòng mình nó nhẹ tên, giống như ngài Nam Tuyền phủi áo ra đi, không nói cúng dường mà lại là đang cúng dường, không nói tu hành mà lại là đang tu hành. Cho nên ở đây tổ mới khen là kinh được vào tạng, tức ngài Trí Tạng là thuận theo kinh, là cúng dường đạo nhân vô tâm. Thiền về hải, tức là lúc nào cũng tu, đi đứng nằm ngồi gì cũng tu hết, nhưng mà riêng chỉ có khổ nguyện vượt ngoài sự vật, tức là tu mà không còn có tướng tu, cúng dường mà không còn có tướng cúng dường. Như trong kinh Kim Cang nói, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, vượt ngoài tứ tướng là tâm mình được an lành, thanh tịnh, giải thoát. Chúc cho quý vị được an lành, và lúc nào chúng ta cũng sống tròn được với chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở đây thì có một Phật tử xin hỏi là làm sao để có thể mà không lầm được nhân quả, để trên bước đường tu được trở về. Nói không lầm nhân quả là thế nào mà không lầm nhân quả, đúng không ạ? Thì ở đây thì dẫn một cái theo cái tích chuyện của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Thì sau cái buổi thuyết pháp thì có một ông già không chịu đi về, thì ngài mới hỏi tại sao đã tan giờ giảng mà ông không có về. Thì ông lão mới nói: tôi không phải người thường, tôi là một con cáo ở sau núi này đã 500 đời rồi, cứ nghĩa là sanh ra rồi chết làm thân cáo, sanh ra rồi chết làm thân cáo. Nhưng mà trước 500 đời đó tôi là một ông tăng. Thì có người hỏi: người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì lúc bây giờ tôi mới trả lời: người đại tu hành là không có rơi vào nhân quả. Nhưng một cái lời đáp mà nó không đúng với chánh pháp như vậy, tôi phải đọa làm thân trồn 500 kiếp. Ngày hôm nay gặp thầy, xin thầy vì tôi mà nói một cái câu thoại đúng chánh pháp, để cho tôi bỏ được thân trồn mà để trở thành người rồi tiếp tục tu hành. Thì lúc bây giờ ngài Bách Trượng Hoài Hải, ngài mới nói: thôi ông hỏi lại tôi đi. Thì ông lão này mới hỏi lại: người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì ngài Bách Trượng mới nói: chẳng lầm nhân quả. Nhân câu nói này thì ông lão này giác ngộ, ông mới nói: xin thầy tổ chức tang lễ cho con như là một vị tăng. Thì sáng ăn cơm xong thì ngài mới nói là hôm nay có một tang lễ cho một vị tăng. Thì đại chúng ngơ ngác nói: ủa, trong nhà bệnh cũng không có người bệnh, mà trong chúng cũng còn nguyên, không ai chết hết, thì tại sao lại có tang lễ? Thì lúc bây giờ sau khi ăn xong, đại chúng đắp y theo ngài. Ngài mới ra sau núi, ở trong một cái hang, ngài mới thấy một cái xác một con chồn chết. Ngài mới làm cái tang lễ như là một vị tăng. Thì đó là cái câu chuyện mà người ta hay hỏi. Thì hôm nay thì Phật tử cũng hỏi là sống như thế nào để không lầm nhân quả. Thì nói không lầm nhân quả thì trước nhất chúng ta phải tin nhân quả, đúng không ạ? Mình làm thiện thì mình phải chịu cái được cái quả thiện, mình làm ác thì bị cái quả ác. Đó là chúng ta tin nhân quả. Và mình hiểu thêm nữa, thiện ác lại không có cố định. Khi lỡ chúng ta tạo quả ác rồi, chúng ta biết tu hành thì cái ác này nó sẽ chuyển đi. Khi chúng ta làm thiện mà chúng ta biết tu hành thì cái thiện này nó càng tăng trưởng hơn. Như thế là chúng ta không còn lầm nhân quả nữa, đúng không ạ? Và một cái điều nó sâu sắc hơn, nói không lầm nhân quả là chúng ta sống ở giữa cái cuộc đời này là chúng ta sống tròn đầy được cái cội nguồn tâm linh của mình. Chúng ta sống tròn như vậy là chúng ta không còn lầm nữa. Thí dụ như bây giờ hồi nãy tụi bạn có đề cập vấn đề quý vị lái xe đó. Quý vị lái xe trong cái sự giác tỉnh mà không có một cái tâm vọng động về tương lai hay quá khứ gì hết, mà không còn cái bị thiện ác tốt xấu là hai bên, quá khứ là phía sau, tương lai là phía trước, thiện ác tốt xấu là hai bên, không để ý gì hết, mắt mình vẫn nhìn phía trước, tâm mình nó an lành, thì tất cả những hiện tượng nào nó xảy ra quý vị cũng tránh được hết, không lầm. Nhìn phía sau có cục đá quý vị cũng thấy nữa, cũng tránh được nữa. Xe hàng trước họ chạy họ rớt cái gì quý vị cũng né được nữa. Ở bên Pháp mà có một chuyện đụng xe, mà có một người đó họ đụng xe nhiều chiếc phía trước lắm, mà không biết làm sao mà ổng lạn như thế nào mà không bị đụng, lạn qua bên kia mà mọi người ngơ ngác lắm. Báo chí rồi phải đến mới phỏng vấn ổng, mới nói tại sao mà bị đụng xe như vậy, mà anh lạng lách như thế nào mà lại không có bị đụng xe. Thì lúc đó ổng nói tôi cũng không biết tôi như thế nào, mà chỉ biết một trạng thái lúc bây giờ là tôi ở trong trạng thái an lành của thiền định. Ông ta là người học thiền rất lâu, đúng không ạ? Thì bài báo được đăng lên như vậy. Bởi vì khi mà cái tâm nó an lành, nó biết, nó chỉ cho mình một cái cách được an toàn, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người á, mình thấy đó là họ bị tai nạn xảy ra, mà có người họ không bị tai nạn gì hết, họ không bị gì hết. Họ hỏi tại sao được như vậy, họ nói họ không biết. Lúc đó họ tự lỡ rơi vào một cái trạng thái an lành mà họ không biết tại sao họ được như vậy. Thì mình nói là Bồ Tát hay là Phật Tổ thì cứu họ, nhưng thật ra chính tâm an lành mới cứu mình. Quý vị muốn mình á là được tai qua nạn khỏi, quý vị phải sống bằng cái tâm nó an lành. Sống bằng cái tâm an lành là không bị tai nạn gì xảy ra cả. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm an lành nó chỉ cho mình một cái con đường không có lạc lối, không có lầm, và những cái chuyện mà sơ suất nó không có xảy ra được. Tâm nó an lành là một cái năng lực, là nó khiến cho tất cả những cái nghiệp tập quá khứ của mình nó đến mà nó không đến được. Thường thường mà cái nghiệp quá khứ mà nó đến nó chi phối mình là nó phải cộng với cái nghiệp hiện tại. Ví dụ như mình tạo cái nghiệp quá khứ rồi, bây giờ là mình bị một cái tai nạn gì đó, là bởi vì nó phải ngay cái lúc mà mình có cái đau buồn gì trong nhà đó. Tâm mình nó buồn, quý vị ra ngoài dễ bị đụng xe lắm, đúng không ạ? Hay mình buông lung, mình buông lung tâm mình nó không có chánh niệm là quý vị cũng rất dễ bị đụng xe. Vì sao vậy? Bởi vì nó cái nghiệp quá khứ nó phải cộng với cái nghiệp hiện tại. Thế nhưng mà ở trong cái trạng thái hiện tại mà bằng cái tâm nó an lành, bằng cái tâm nó an vui, nghiệp nó không có chỗ đến, nó không có chỗ và không chi phối được chúng ta. Đây cũng gọi là không lầm, tức là không còn lầm lẫn nữa và không còn bị nghiệp chi phối nữa. Đây cũng gọi là không lầm nhân quả. Hai cái nó khác nhau. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.